Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay ngày 25 tháng 10 năm 2013, chúng ta đang ở tại thiền đường Thuận Pháp. Cái tên Thuận Pháp này nghe rất là quen. Trong kinh văn, cái từ Đức Thế Tôn hay dùng chỉ cho những nơi chốn các vị thiên đế xây dựng và kiến tạo bằng cái công đức phước điền thì gọi là thiền pháp đường. Hôm nay thì chúng ta thuần pháp đường. Có một lần ngày Nguyễn Kiền Liên đến thăm Đức Thế Tôn. Thế rồi lúc ấy Đức Thế Tôn đang tiếp các vị thiên đế từ cõi trời xuống. Và có một vị thiên hỏi Đức Thế Tôn về một pháp hành trì nó vô cùng hay ho. Và sau đó thì một Kiền Liên nghe lóng thói không nghe hết. Và ông đến bạch Đức Thế Tôn là Ngài đã dạy chia cho vị thiên đế kia. Thế Tôn nói, ông hãy tìm vị thiên đế đó mà hỏi. Thế là Ngài của Kiền Liên mới lên cung trời gặp vị thiên đế kia, hỏi thế này: thiên đế, Đức Thế Tôn dạy ông điều gì? Thiên đế nói, thưa tôn giả, Ngài có thấy là thiện pháp đường của tôi vừa xây dựng đây không? Nó rất là đẹp đẽ, rất là lộng lẫy, rất là nguy nga. Một Kiền Liên nói, ta không hỏi ông về cái thiện pháp đường, ta hỏi ông về cái pháp hành trì mà Đức Thế Tôn đã dạy, chứ còn thiện pháp đường của ông do phước đức của một vị thiên đế tạo thành, ta hỏi làm gì? Thưa các vị, cái vị chư thiên kia có khi đã không nhớ lời Đức Thế Tôn dạy nên ra làm sao, cho nên ông lập lần thứ hai là Ngài hãy tham quan thiện pháp đường của tôi đi, tôi dẫn Ngài đi vòng quanh. Thế là một Kiền Liên thấy cái ông chư thiên này dường như là ông đam mê cái thiện pháp đường cũng quá đáng, tại vì cung trời và thiện pháp đường đó là nơi Đức Thế Tôn nó từng nó nhận pháp, nó rất là tráng lệ. Cho nên Ngài nghĩ rằng phải dùng một cái cách gì đó để thức tỉnh vị thiên đế kia. Cho nên một Kiền Liên dậm một chân xuống cái nền của thiện pháp đường, và cái thiện pháp đường rung lay. Và vị thiên đế kia thì không có sao, biết rằng thần thông của thầy mình muốn kích phát bồ đề tâm của mình là để mình tỉnh ngộ thôi, chứ không phải là muốn phá sập thiện pháp đường. Nhưng mà chư thiên, tức là những vị thiên đế, con vua trời và những vị thiên nữ ấy, thì quán vào vô cùng chạy tán loạn hết. Họ nghĩ rằng chắc động đất tới nơi, cõi trời thì chắc không có động đất ha. Nhưng mà họ kinh ngạc vô cùng, tại sao là thiện pháp đường nguy nga tráng lệ như thế mà nó lung lay thế này. Họ chạy tán loạn hết rồi nói, thầy của Ngài ghê gớm thiệt, thầy của Ngài ghê gớm thiệt, thiên đế đất không, thầy ta còn ở nhân thế, Đức Bổn Sư Từ Bộ còn ở rừng Tỳ Đà, đây là sư huynh của ta thôi đó. Và chư thiên nó quá ghê thiệt, hàng sư huynh thôi mà thần thông làm cho việc thiện pháp đường của Ngài lung lay, nếu thầy của Ngài thì không biết thần thông đến mức nào. Và vì thiên đế kia nó đúng, thầy ta là bậc đạo sư của ba cõi và cha lành của bốn loài, tuy nhiên pháp hành trì thầy ta mới là điều đáng nói, chứ không phải là thần thông lĩnh như vị đại sư này đâu. Thế là lần đầu tiên mình đến đây, mình nghe nói đây là thuận pháp đường. Và ta có thể dùng cái từ khác là gì? Thiền đường thuận pháp, phải không? Hay là đạo tràng thuận pháp. Nhưng mà cái tên thiền thuận pháp đường nó rất là hay thưa các vị. Mà tôi không biết là trong những kỳ các Phật tử có dịp tham dự các buổi dạy của Hòa Thượng Viên Minh, Ngài có giải thích về thuận pháp đường cho các vị nghe chưa? Ở đây ai đã từng học với Hòa Thượng trong những ngày các bạn, Ngài chưa giải thích về thuận pháp đường? Mình nghĩ chắc mình nên giải thích một vài cái điểm rất là quan trọng về thuận pháp đường để cho các vị cảm thấy là pháp đường này khi chúng ta hành trì đúng đắn thì chúng ta chứng quả dự lưu, chứ không phải đơn giản. cái chuyện này nó không phải là cái gì buộc và xa vời trong một cái mới. Chánh pháp của Đức Phật mình chỉ cần học và thấm nhuận được thì thưa các vị, ngay hiện đời nếm được vị an lạc của chánh pháp. Và cái điều này nó phải xảy ra thôi, chứ không có lý do gì không xảy ra. Chưa có một pháp môn hành trì nào giữa đời sống này mà bị được với chánh pháp của Phật cả, nó rất là hiện thực, không có buồn mà ứng dụng vào thì các vị nếm được hương vị, cho nên nó hiệu quả, chứ không phải là cái chuyện hứa hẹn xa xa xôi. Điều thứ ba là nó dễ thực tập vô cùng chứ không phải khó. Thế là điều thứ tư, nó cũng có một cái điều quan trọng trong giáo lý đạo Phật, đó là nó phi tôn giáo, nó phi thần linh, nó không phải là phải cần điều kiện nọ điều kiện kia của tôn giáo gì mới có thể thực tập được. Đặc biệt giáo lý của Đức Phật dạy, pháp của Đức Phật dạy hành trì nó là như vậy, nó không dính chi với tôn giáo cả, nó là một pháp thực tập thôi. Giờ mình giải thích về cái thiện pháp đường, thuận pháp đường để cho các vị nắm về yếu nghĩa của nó, để chúng ta từ cái điều này chúng ta đi vô những bài kinh Đức Phật dạy. Pháp là gì? Vì như người ta không có cái ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng gì dịch được đúng nghĩa và bao hàm được cái từ này. Cái nghĩa thứ nhất mà chúng ta thường hiểu rất dễ đó là nguyên tắc, là quy chế, đó là pháp thế gian. Ví dụ như pháp luật, nó cũng là chữ pháp này. Thứ hai, thưa các vị, giáo lý của Đức Thế Tôn thuyết giảng trong vòng mấy mươi năm, 40 năm phải, cũng gọi là pháp. Nghĩa biết khác
nhà đi vô chữ nghĩa đến vô cái là một, nó có nghĩa là quy tắc. Nghĩa thứ hai đó là giáo pháp.
Kinh lục luận của Đức Thế Tôn thuyết giảng trong vòng 40 năm của Phật pháp. Tại vì nó có cái nội hàm đó là hướng dẫn người ta tu tập để chuyển hóa thân tâm từ phàm thành thánh. Cho nên nó cũng hàm một cái nghĩa là những cái nguyên tắc, những cái con đường, những cái cách hành trì để thành đạt được sự giác ngộ. Thế nhưng mà có cái nghĩa thứ ba rất là rộng, đó là mọi sự mà Phật và cái từ này trong Di Thức Tâm thì họ dùng cái câu là nhập trì tự tánh. Quỷ sanh nhập giải, nó hàm một cái nghĩa là ba thể loại. Thứ nhất là vật thể, hay là nói dùng cái từ khác là sinh lý, tâm lý và vật lý. Ba điều này nó đều nằm trong cái chữ này cả. Ví dụ dễ hiểu thế này, cái bình này là một pháp này, cuốn tịch vỡ một pháp này, đó là vật lý của ta. Hành tinh này là pháp này, hạt bụi mong manh bay giữa không gian là pháp, đó là vật lý. Tất cả những cái sự vật gì nó có một cái bản tánh riêng, nó có một cái tính chất riêng để người ta nhìn vào nó, không lẫn lộn với thứ khác thì gọi nó là pháp. Người ta không thể lẫn lộn hạt bụi với hạt gì, với hạt nước mắt, ví dụ vậy, nó khác nhau chứ. Người ta sẽ không dễ dàng lầm lẫn được cái hành tinh này lại với mặt trời, đó là cái tỷ dụ rất là xa xôi. Thế thì cái gì nó giữ được hình dạng của nó, tính chất của nó, màu sắc của nó, đặc tính của nó, làm cho người ta nhìn vào có thể nhận diện, đặt tên, không có lầm lẫn nó với một thứ khác thì gọi nó là pháp. Pháp này luôn là pháp chi, vật lý, phải không? Thế rồi sinh lý là chi? Cơ thể của anh khác của tôi, cơ thể của chị khác của tôi, ông thầy tu khác với người trần thế. Họ có một cái dáng sách riêng, hoặc là họ có một cái tính cách riêng, thì tất cả những người đó đều gọi là một pháp. Thế thì vật lý nè, sinh lý nè, rồi tâm lý nè cái gì. Thưa các vị, buồn không phải là vui, giận không phải là thương, phải không? Hai đằng khác tâm lý nó khác à. Người ta bảo rằng giận thì giận mà thương thì thương, nói buồn không có làm sao ta không giận mà thương được, hết giận mới thương nhé. Nó hát ví von cho vui mà. Thế thì từng trạng thái tâm hành của các vị đều gọi là một pháp. Rồi sâu trong tâm thức các vị, những hạt mầm thiền não của các vị cất chứa lâu đời, ta không thấy nó, nó rất là tinh, rất là mịn, nhưng mà nó đẩy lên trong cái miền ý thức của ta để nó hình thành. Thì những cái hạt mầm đó, những cái chủng tử không có thấy đó cũng gọi là một pháp. Và thậm chí những cái tưởng tượng của chúng ta nó không có thật trên cuộc đời này. Ví dụ như cảm thọ vui buồn thì nó có thật, nhưng mà những cái tưởng tượng của các vị rất là trừu tượng. Ví dụ như các vị trong kinh văn thường dùng cái từ này để dẫn chứng mà. Ví dụ như người ta nói lông rùa và sừng thỏ, thỏ nó đâu có sừng, rùa thì nó cũng không hề có những sợi lông giống như là loài động vật quan dã chạy trên trần đời này. Thế nhưng mà khi ta nghe nói đến lông rùa thì ta có thể tưởng tượng rằng là con rùa nó có những sợi lông dài trôi theo nước lúc nó lội. Thì những cái tưởng tượng của các vị, những cái các vị quan tưởng đó cũng là một pháp. Tóm lại là cái gì nó hình thành trong tâm thức các vị nghĩ ra, các vị tưởng tượng ra, các vị hồi ức được thì gọi là một pháp. Thế thì cái chữ pháp này nó bao hàm luôn vật lý, sinh lý, tâm lý là như vậy. Từ cái này liên hệ đến cái phần trong thiền tứ niệm xứ. Thưa các vị, mình liên hệ để các vị thấy liền cái pháp tu thôi nghe. Trong pháp tu thiền tứ niệm xứ, một là quán thân, hai quán thọ, ba quán tâm, bốn quán pháp trong pháp, phải không? Quán pháp trong pháp là gì? Tất cả những đối tượng tâm thức của các vị vừa sinh khởi, các vị liền nhận diện, thấy nó liền, đó là quán pháp trong pháp. Ví dụ như cái buồn chợt sinh ra thì các vị phải làm được việc là nhận diện đây là cái buồn. Thế là cái buồn nó đến là nó đi mất, cho nên không phải ở lâu đâu nghe. Rồi cái niềm vui nó thoáng hiện, các vị phải làm được một việc đó là nhìn thấy nó, thì gọi là quán pháp trong pháp. Người ta dùng cái từ nó điệp ngữ như thế, nhưng mà mình hiểu rất giản dị, đó là thế này: ta quán tất cả những pháp sinh khởi trong tâm thức của ta, chứ không phải quán pháp sinh khởi trong tâm thức của ông A và B, gọi là quán pháp trong pháp. Để hiểu nhắc mình như vậy, quán thân trong thân nghĩa là ta nhận diện về tự thân ta, thắp sáng sự nhận biết vũ trụ toàn thân ta, chứ không phải nhìn người kia mà quán, gọi là quán thân trong thân. Nó giản dị như thế thôi. Người ta dùng cái từ nó điệp từ điệp ngữ như thế để cho nó đánh động rất là nặng, nhưng mà ta hiểu một cách rất là nhận quê thì nó là như vậy. Quán pháp trong pháp nghĩa là nhận diện từng cảm thọ sinh khởi trong anh, từng cái buồn vui có mặt trong anh, từng cái hồi tưởng đang sinh ra trong anh. Mỗi thứ nó sinh ra thì anh liền làm một việc vô cùng giản dị là nhìn thấy nó, nhìn thấy nó, nhìn thấy nó, rồi nó trôi qua. Nó trôi qua thì anh an trú trong cái niệm nhận biết, rồi nó đến nữa thì anh nhận diện nữa, thì gọi là quán pháp trong pháp. Và tu vậy đủ thành thánh chưa? Chưa thành thánh, nhưng mà các vị đoạn trừ phiền não được rồi. Tại sao đoạn trừ phiền não được khi tu cần phân biệt? Ta cứ đồng nhất ta vào những pháp sinh khởi bên trong nghe. Ví dụ như cái buồn nó vừa lên thì các vị làm cái gì? Tôi buồn. Đố ai mà nói được cái câu là cái buồn nó sinh ra trong tôi, mà tôi là nhân chứng, tôi đang quán sát nó, tôi đang nhận diện nó đang sinh ra trong tôi rồi nó ra đi. Mà tôi thì nghiễm nhiên là người còn lại chứ không đi theo cái buồn, phải không? Buồn nó đến rồi nó đi, giận nó đến rồi nó đi, nhưng các vị luôn là người chủ, là nhân chứng, đang quán sát nó, đang nhận diện nó, đang nhìn thấy nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó trưởng thành, rồi nó teo nhỏ lại, rồi nó biến mất. Nhưng mà các vị thì không hề đến đi sinh diệt gì cả, các vị vẫn là con người lòng lòng đứng cao đụng tới tận mây, nhận diện từng những buồn nhẫn ghét thương đang đến đang đi trong các vị. Thế thì buồn lại các vị ơi, không, buồn là người khách đến đi. Các vị là người chủ nhìn thấy cả khách đến đi kia mà, thế thì nó tôi buồn đúng hay sai? Sai. Tôi không có buồn, mà tôi là người thấy cái buồn, nói như thế thì đúng. Buồn đến rồi đi, nhưng mà tôi vẫn là con người bất động đang nhìn buồn đang đến đang đi. Rồi cái điều mà người ta kinh sợ nhất là cái nỗi thất vọng trong ta, cái nỗi phiền muộn lớn nhất trong đời ta, cái nỗi tuyệt vọng não nề nhẫn chìm đời ta. Thưa các vị, nó tinh tế hơn cái buồn thôi, chứ nó cũng là một dạng cảm thọ thôi các vị. Nó đến rồi nó đi chết. Thế nhưng mà người ta vụng về đến nỗi người ta đồng nhất ta và cái nỗi thất vọng, cho nên người ta làm cái chi? Tự nhận thất vọng quá rồi, sống sao nổi đây? Trong khi cái nỗi niềm thất vọng không hề là ta bao giờ. Đó là một loại cảm thọ, tuy là nó đậm hơn, nó ghê gớm hơn, nó sâu trong tâm thức ta hơn, nó có thể nhận chìm là ta được, nhưng nó vốn là một trạng thái cảm thọ sinh diệt trong tâm thôi, chứ đâu hề là các vị. Tóm lại, quán pháp trong pháp có nghĩa là nhận diện tất cả những trạng thái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn trong các vị, nó đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Các vị là nhân chứng, là người đang nhận diện đó, là người thấy, nó là cái vị thấy, là cái đối tượng vị thấy, chứ không hề là các vị. Thế thì ngang đây mình tu đủ tầm thánh rồi. Tôi nhìn bông hoa này, tôi nói tôi là bông hoa, chỉ có người quan tưởng, cái đầu có vấn đề người ta mới làm điều đó. Thế là mình thấy buồn giận ghét thương, mình nói tôi buồn giận ghét thương, thì nếu chính xác mà nói thì mình có vấn đề không vậy? Cũng đang có vấn đề. Nhưng mà tại vì cả thiên hạ này người ta đều làm như thế, người ta đều đồng nhắc người ta vào những nỗi niềm như thế, cho nên mình thấy chuyện nó bình thường. Cả hành tinh này người ta đều lâm vào cái bệnh đó, mà họ thấy đó là bình thường, cho nên những người không bệnh thì họ thấy những cái người đó là người bệnh. Trong khi đó đúng ra thì chúng ta là những người đang có vấn đề trong thần kinh hết. Tại vì cái mức độ chúng ta nó còn nhẹ, cho nên chưa đến nỗi bị người ta đẩy vô trong dưỡng thiếu viện, đẩy trong bệnh viện tâm thần mà thôi. Cái mức độ nó nhích ra một tí thì bị mà đẩy vô. Người Mỹ họ hay lắm, họ minh họa cái đầu của họ bằng cái cách đó là họ vẽ hình một cô gái Mỹ vô cùng xinh xắn, và cái đầu họ dựng đứng lên như này, từng lọn tóc dựng đứng lên. Và tay cô cầm cây nắng, cô tuyên bố câu là ta chỉ cần đưa lên đầu là cây nắng đẹp bạc trắng, màu không còn là tóc nữa, mà lửa đang bốc lên. Mình hình dung có lúc nào lửa đang bốc gì không? Có đó, có đó. Những nghĩ suy, những lo âu, những tâm tính nó luôn quay tròn, chưa bây giờ dừng trong tâm thức ta hết. Mà khi nó có mặt thì các vị liền thấy nó là các vị, chứ các vị không có khả năng nhận diện được. Nó là trạng thái tâm hành, nó là cảm thọ đến đi sinh diệt. Do vậy cho nên thưa các vị, nếu mình gọi rằng là đang có vấn đề thì chúng ta là những người đang có vấn đề về thần kinh cả. Ta đầu nhắc mình vào cái đối tượng bị biết, và ta không thấy những đối tượng đó luôn đến, luôn đi, luôn sinh, luôn diệt. Bao giờ các vị hồi phục chủ quyền được, các vị thấy các vị là người đang nhận diện tất cả trạng thái tâm hành sinh ra trong các vị là đối tượng vì thấy, thì các vị liền hết bệnh, hết bệnh quan tưởng, hết bệnh thần kinh ngay. Và khi làm được điều này, thưa các vị, cái điều nó vô cùng dễ hiểu xảy ra, đó là các vị với cái phiền não nó có một khoảng cách rõ ràng, chứ không phải là một như nhau. Tôi thấy các vị, cái điều rõ ràng các vị là đối tượng bị thấy, thì các vị bên ngoài tôi hay là các vị là tôi? Thế thì quay vào bên trong, tôi thấy cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, thì cái đó phải bên ngoài tôi thôi, đến nó đi không dính gì tôi cả. Nguyên tắc nó là như vậy. Và tại mình đồng nhắc mình vào nó rất lâu, cho nên mình không có khả năng làm được điều này. Thế cho nên cái phần thứ ba này, thưa các vị, cái chữ này ở trong di thức học họ dùng nhiều lắm, tất cả pháp, phiền não, khổ đau, ưu tư, trạng bị, vân vân. Nếu người ta đi vào pháp hành trì của Phật, chỉ cần một pháp quán thôi, một là quán thân, hai quán thọ, ba quán tâm, bốn quán pháp, đi vào một pháp thôi của truyền thống thiền Đức Thế Tôn dạy, thì cắt đứt được phiền não ngay hiện thời. Mình đừng nghĩ rằng giáo pháp của Phật dạy mình tu tập để rồi cuối đường học phải đem sáng nghe, không hề. Ngay bây giờ, ngay ở đây hiện tiền, các vị nếm được, các vị thực tập liền trong một phút giây này, người xưa gọi là tróc tay vậy, là diệt sạch ta ba năng kỳ kiếp, chứng nghiệm được an lạc hiện tiền ngay. Và chuyện này dễ tin nhưng khó tin. Dường như mình đi dạy khắp nơi hỏi cái câu này, người ta đều nói khó tin, không tin được. Tại sao vậy? Tại vì thưa các vị, mình bị bệnh lâu đời vô cùng, hệ thần kinh não mình nó cứ nhập nhằng, mình với cái phiền não là một, mình với cái bị thấy là một, mình với những sở hữu mình là một. Do vậy cho nên mình không có khả năng hồi phục được cái chủ quyền vô cùng mà kiêu hùng của một vị hoàng đế. Mình cứ nhập nhằng mình với những cái bị biết là một thôi. Thậm chí người ta đồng nhắc người ta với thân là chuyện nhỏ, thưa các vị, người ta đồng nhắc người ta vào những vui buồn của người ta là chuyện nhỏ. Các vị biết được rằng trần đời này mà đồng nhắc họ với cái chi không? Với người họ thương kìa. Không cần chọc các vị đâu nghe. Chọc người thương của các vị thôi thì các vị đủ nỗi sung thêm rồi đó chứ, phải không? Người ta không lấy chi của các vị không bắt cái chi cả, lấy giùm cái người của các vị thương thì các vị đã làm chi? Nỗi khùng điên, phải không? Nghe nỗi khùng đó chứ, phải không? Và cái điều kỳ lạ là người ta có khi càng già người ta càng lâm vào cái bệnh này nhiều nghe. Có không vậy? Chắc có. Đa phần mình gặp cái tình trạng này rất là nhiều, thưa các vị. Các cô vào lúc trẻ không cần ghen làm gì đâu, tại vì biết chắc một điều rằng là mình có nhan sắc này, mình có tài này, mình có thể giữ ông được rất dễ. Thế nhưng rồi trên 40 thì thấy mình thì già ma quá, mà ổng thì không chịu già, lo lắng mình ấy. Càng già cho nên người ta càng làm cái chi? Càng già càng đổ bạo, càng khó tánh, càng nổi gan nhiều hơn. Và thưa các vị, trong khi cái điều nó vô cùng giản dị là bản chất của các vị đến đời này, các vị có mang cái gì theo không? Không hề, không hề. Các vị chỉ có một hình hài đơn độc, và các vị đến đời đời này các vị không hề buộc tay với ai, không hề hứa hẹn với ai, không hề thề non hẹn biển với ai hết. Rồi nhìn quanh nhìn có lúc cái tuổi 20 rồi kết hợp với một người, thấy người kia là sở hữu của ta, rồi dần dần thấy người kia là ta chứ không phải là sở hữu đâu. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là ta rất là vụng về, ta cứ đồng nhắc ta vào thân là chuyện bình thường, nhưng mà đồng nhắc ta vào những thứ sở hữu chung quanh mà ta có. Có những người đồng nhắc họ vào chiếc xe hơi họ mới mua đó kia, chiếc xe cũ đi ra đường, lỡ đứa nào nó ném đá thì mình cười cái khì, không sao cả. Và chiếc xe mới rồi ra đường, người ta chỉ cần văng một viên đá nhỏ thôi rồi mình xích thà xích so, dường như nó trúng vào người mình chứ nó phải trúng xe đâu. Thế thì mình đồng nhất mình còn những sở hữu mình có, nó lạ đến vậy. Trong khi nguyên tắc các vị chỉ cần nhìn lại đời sống mình thôi, cái gì mà các vị nhận biết thì nó đều bên ngoài, các vị cái gì các vị thấy thì nó không phải là các vị rồi. Thậm chí soi vào gương thấy mặt mình nói mặt đó là mặt tôi sao? Không, cái đó là mặt hiện bóng trong gương nhé. Còn nếu các vị không biết mặt của các vị thì nhìn vào gương này các vị sờ vào mới biết mặt, đây là mặt của ta, phải vậy không? Thế thì thưa các vị, mọi cái đối tượng bị nhận diện đều không phải là các vị. Các vị bản chất vốn là cái nhận diện chứ không phải cái bị nhận diện. Vốn là cái thấy chứ không phải là cái bị thấy. Hãy nhớ điều này cho kỹ. Mình học pháp ngang đây thôi là tu thành thánh rồi đó, vô cùng dễ. Giáo lý đạo Phật không phải là cái chuyện khó chứng nghiệm, thưa các vị, không phải. Mà tại vì ta không chịu tu đó thôi, ta không chịu rũ bỏ những cái thứ cồng kềnh mê lầm mà ta cố chấp từ xưa đến giờ. Dường như mình rủ những cái đó rồi mình không biết làm sao để sống. Thấy cô đơn quá, nó trống trải quá. Tự nhiên cuộc đời mình không còn cái gì hết, cho nên mình rất là sợ. Cho nên tối thiểu thì phải có một chút phiền não nào đó trong trong đáy lòng để tự hào với người ta là tôi cũng có phiền não với người ta. Tự hào là tôi cũng có những nỗi lo âu như bao nhiêu người ra đường cũng kể lể với thiên hạ. Và điều này ta học được từ xưa. Các vị hình dung là con trong nhà ta thôi, nó khỏe mạnh nè, nó tươi vui nè, nó hớn hở, nó chạy đi chơi thì không có bố mẹ nào mà tâm lo hết. Thế nhưng mà nó đổ bệnh ra đó thì nó lộng hoàng nè, mọi người xung quanh lại để lo lắng triều quán và săn sóc đó. Còn nó chơi cùi cùi thì mắc gì mà lo. Thì ta học được cái khổ nhục kế từ bé này, cho nên ta phải làm ra cái vẻ rầu rầu, buồn buồn, khổ sở thì người ta mới quan tâm. Và con người rất cần sự quan tâm của người khác để sống còn. Mình học cái nghề này từ lâu đời, cho nên mình không dám bỏ phiền não. Mình không cảm thấy là mình vốn là trạng thái rỗng lặng, tự nhiên nhận biết cho mà là cái bị biết. Nó đơn giản vậy thôi. Cho nên người ta nói rằng tôi rất ham tu, tôi muốn giải thoát, nhưng mà hãy hỏi lại coi, họ không dám bỏ phiền não của họ. Họ không dám bỏ cái bản ngã giả vờ của họ. Thậm chí có một người xuất gia làm tu sĩ rồi mà lên nói chuyện với thưa thầy, ai nói chi thì nói với con một về tin tưởng rằng niệm Phật thì vãng sinh, cho nên con cầu nguyện cho con vãng sinh, vợ của con cũng vãng sinh, con cái của con cũng cùng vãng sinh về cảnh giới Tây Phương. Mà xuất gia rồi, tu cả 9-10 năm rồi, dường như là cũng sắp lên thượng tọa tới nơi rồi, mà nói một câu nghe rất ư là gì. Rất ư là gì? Rất ư là vô minh, phải không? Và thưa các vị, ông làm như là trên Tây Phương Cực Lạc, mỗi bờ sen đều có ghi tên như tuổi hết. Rồi ông về, ông dẫn bà con dòng họ cùng đi về đó một lượt luôn để cho nó vui cửa vui nhà. Mấy cái chuyện lạ. Và người ta nói được vậy mới lạ chứ. Và là một tu sĩ. Trong khi đó thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng Đức Thế Tôn dạy đó là ngay nơi thân tâm này hãy thể ngộ cái điều sâu xa nhất là bản chất Di Đà đang có trong anh. Vãng sinh tịnh độ không có nghĩa là vãng sinh về phương đông phương tây gì cả, mà ngay hiện tiền thể nghiệm được bản tâm thanh tịnh thì liền tức khắc vãng sinh. Tại vì tất cả kinh văn đại thừa thưa các vị đều là những phương tiện, đều là những ẩn dụ. Mình gọi điều này các vị nhận ra, ví dụ như hành tinh này các vị chỉ về hướng này nói tay đúng là sai, sai. Ngày đang còn các vị chỉ hướng này hướng tây mình thì đúng đó, mà ban đêm này các vị chỉ hướng này hướng tây là sai. Tại vì hướng tây nó đã ẩn được sau lưng các vị rồi. Ngay trên hành tinh này người ta còn không định vị được hướng nào hướng đông hướng tây nghe. Thế thì rời hành tinh này tôi đố các vị tìm được hướng nào hướng đông hướng tây. Thế mà nói rằng đi về phương tây cái cảnh giới A Di Đà nữa đó. Trong khi đó phương tây đó là ẩn dụ bảo rằng khi nghiệp thiện anh thuần thục, khi công đức tu anh chín mùi, nhưng mặt trời đã chín mùi vào buổi chiều thì anh được sinh về cảnh giới đó. Chứ không có hàm nghĩa là chỉ có hướng về hướng tây. Thưa các vị, rời hành tinh này trong khoảng bông lung thì không hề có hướng nào hướng tây cả. Và có tới 3 tỷ vì sao như thế, tức là 3 tỷ mặt trời như thế, thì chúng ta định vị được cái chỗ nào là hướng đông và hướng tây. Không gian mênh mông này có hà sa thế giới, chứ không phải một đâu nghe. Thế thì thưa các vị, tất cả kinh sách đều là ẩn dụ thôi. Nếu mà chúng ta không thông đạt được chánh pháp, không thấu ngộ được điều này, thưa các vị, mình cứ bị truyền thống của Phật giáo trong quá khứ, các thầy bài làm sao mình nghe làm vậy. Mình cứ nghĩ rằng tu phải đợi chờ tới cuối đường hầm mới thấy ánh sáng. Trong khi Phật pháp hiện thực chứ không có cái chuyện mù mờ. Ngay bây giờ, ngay đây anh tỏ ngộ được điều này, thấu đạt được điều này, anh sống được với điều này thì lấy được phiền não bỏ xuống ngay tức khắc. Phiền não của các vị cất chứa 1.000 năm, thế nhưng mà các vị thấu đạt được điều này thì phiền não liền tắt, tin hay không? Ví dụ cái nỗi u ám buồn phiền của tôi đã chứa hồi từ bé đến giờ, nó là một cái khối nặng trĩu lòng tôi ở đây. Cứ mỗi lần nó gợi lên là tôi bị nó nhận chìm rất là sâu trong cái vùng đen điểu buồn phiền. Thế nhưng mà ta chỉ làm một việc là khi tâm hành phiền não nó vừa sinh khởi trong ta thì ta lui lại. Nó lui là cái từ mình dùng, nhưng mà thì nó không có lui đi đâu cả. Đơn giản một điều là khi có nó thì các vị liền thấy đây là phiền não, nặng nhiễu nó, gọi tên nó, thì nó phát sinh một cái điều rất là hiển nhiên, đó là chi? Khi ta nhận diện nó, ta gọi tên nó, ta thấy nó, thì nó là cái đối tượng bị thấy, phải không? Ta là người thấy, mà người thấy có cái đối tượng bị thấy là một ư? Không, nó là cái bên ngoài các vị, nó là đối tượng bị nhận diện. Thế thì nó là cái bàn, nó là cái ghế, nó là bình nước, nó là quyển kinh, nó là những người đều bên ngoài không dính chi các vị cả. Thế thì cho phiền não 1000 năm các chứa, nhưng mà các vị chỉ cần ngộ được điều này, thấu đạt được điều này, các vị thấy phiền não là đối tượng vị thấy, nó đang sinh đang diệt trong vùng tâm thức của các vị. Các vị là năng lực nhận biết đang quán chiếu, nó đang nhận diện, nó là người chủ nhìn nó đang đến đang đi. Thế thì phiền não liền tách ra khỏi các vị. Cho dù phiền não đó các vị chứa nó bao lâu không biết, do bị ta chìm trong nỗi mê mờ, nhưng mà chỉ cần các vị tỏ ngộ được điều này thì phiền não nó phải tự lui thôi. Cho nên thiền sư tuyên bố một câu là trong một sát na nghiệp thức của ta ma tăng kỳ kiếp liền cháy sạch. Điều này không phải chỉ thiền sư nói đâu nghe, các vị đọc trong kinh Bát Nhã Thế Tôn có ví dụ này rất hay. Thế Tôn nói là cho dù ông cất chứa phiền não, khổ đau, ưu tư, trần lụy và nghiệp chướng của ông nhiều như núi Tu Di, một núi Tu Di rơm với rạ, thế nhưng mà chỉ cần một ánh sáng của năng lượng trí tuệ băng lên thì một núi Tu Di kia liền cháy đích khác. Đó là cái ví dụ là Thế Tôn quy chiếu là chỉ cần sinh khởi một niệm trí tuệ liền đích khác những thứ phiền não rong rêu các chứa hà sa kiếp liền bị đốt cháy. Thưa các vị, niệm trí tuệ sinh khởi là niệm chi? Thưa các vị, nó đơn giản vô cùng, năng lực trí tuệ là cái các vị tự có chứ không phải cần học thêm gì nữa cả. Năng lực trí tuệ là cái năng lực nhận biết, cái năng lực thấy, năng lực biết của các vị. Phiền não sinh ra trong các vị, ai nhìn được giúp các vị? Buồn sinh ra trong các vị, ai thấy nó? Thưa các vị, chỉ có ta đối diện với phiền não của ta, ta nhìn thấy chứ không cần ai nhìn cả. Khi có cơn buồn, cơn giận sinh ra trong các vị thì các vị lui về, các vị là người thấy thì nó là các vị thấy thì liền tức khắc, liền tức khắc các vị đang vận dụng năng lực của tuệ tri, của trí bát nhã đốt cháy, quét sạch nó, không còn món rác gì cả. Nếu phải nói rằng tôi đã từ quá khứ xa xưa tôi gây nghiệp tội đã dài tới hôm nay 1 triệu kiếp, thế là tôi phải tu, tôi phải bắt đầu đi ngược con đường giống như con đường vật lý. Ta đi lạc 100 dặm thì ta phải bắt đầu trở lại 100 dặm để đi. Nhưng mà cái con đường vật lý người ta đi trong quá trình đó thì nó không có điều gì phát sinh nha, nhiều lắm là lái xe ngược lại thôi. Nhưng mà cái con đường sinh tử các vị bắt đầu đi ngược lại, đòi hỏi 100 dặm dài như thế thì chuyện gì phát sinh? Cứ một kiếp sinh trở lại trần gian này thì ta làm cái chi? Trả nghiệp chưa chắc đã hết, thế mà gây nghiệp nữa chứ. Cứ một kiếp sống là ta gây bao nhiêu nghiệp? Bao nhiêu nghiệp các vị biết không? Nghiệp ta vai đã nhiều, cho nên nếu tính sổ bằng cái cách là tôi phải đi mày mò từ con đường bắt đầu lạc lầm này trở về con đường đã từng khởi hành này, thì thưa các vị, không cách chi các vị có thể đoạn trừ được phiền não và chứng nghiệm được sự an lạc cả. Các vị ấy có kiếp này có kiếp sau, rồi mỗi một kiếp mình trả gì ít và mình gây thì nhiều, gây ác nghiệp thì trả ác nghiệp, còn gây thiện nghiệp thì làm chi? Cũng phải sinh về cảnh giới lành để hưởng quả báo lành, hoặc là sinh cõi trời, hoặc là sinh làm những ông hoàng bà chúa của các quốc gia. Thế thì không có điều kiện để thành đạt sự giác ngộ đâu. Do vậy con đường của đạo Phật dạy nó vô cùng hiện thực, chứng nghiệm hiện tiền bằng năng lực trí tuệ của các vị. đi vào cũng được, tuệ quán thưa các vị, cắt được phiền não rất là dễ. Người ta có thể chìm vô cân định 500 năm mà không thể đoạn trừ được phiền não là do vậy, không có bật sáng được điều này, không cắt được phiền não, không giác ngộ được bản tâm. Bật sáng được điều này thì liền tức khắc các vị thể ngộ ra bản chất thực của các vị là chi, thì liền đoạn trừ được phiền não rất là dễ. Và tất cả những cái thứ dây mơ rễ phá giữa trần gian này, thưa các vị, chúng ta không cần phải làm gì thêm cả, nó tự rơi thôi. Phiền não tự rơi, và những cái nặng nề của trần thế này nó tự rơi thôi. Khi thấy được đạo rồi thì mọi việc, thưa các vị, nó thuận dòng như một dòng chảy xuôi vào biển thánh. Cho nên ngang mức độ này người ta có thể định nghĩa thuận pháp có nghĩa là gì? Thấu ngộ được pháp, sáng được pháp và hành trì được pháp thì chảy vào biển thánh, cho nên gọi là thuận pháp định nghĩa. Thế rồi điều thứ hai, xin đưa thêm chút nữa. Mình mới đi lăn quanh cái chữ pháp thôi nghe, giờ đi vô cái chữ thứ hai. Cái nghĩa đầu mà chúng ta thông đạt đó là thấu đạt được pháp. Thưa các vị, trong kinh văn, các bài kinh đầu tiên rất là hay giải thích về điều này. Mọi pháp đều từ nhân duyên sinh. Cái thấu đạt đầu tiên là các vị hãy thấy các pháp từ nhân duyên sinh hay là thấu đạt pháp. À, lần đầu tiên sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, ngài an cư 3 tháng ở Lộc Uyển. Lộc Uyển Ấn Độ chứ không phải Lộc Uyển miền Nam có đi đâu nghe. Và đào tạo được 60 thầy Tỳ kheo thôi. Thế là sau mùa an cư, Đức Thế Tôn dẫn một đoàn 60 thầy Tỳ kheo trở về Ưu Lộc Tần Lo, tức là trở về Vương Xá Thành. Và trên đường đi thì ngài bảo rằng các thầy Tỳ kheo mỗi người nên đi một nẻo để gieo rắc chánh pháp vào trần thế này cho chúng sinh được lợi lạc. Chắc các ông đừng đi hai ba người một hướng, cái lợi ích nó sẽ không mang đến rộng hơn. Thế rồi có một thầy Tỳ kheo Úc, năm vị Tỳ kheo đầu tiên là Kiều Trần Dư, Ác Bệ, Hồng Lực, Ma Ha Nam, v.v. Thì cái vị Tỳ kheo Úc đó là ai? Ác Sơ Diên, người ta dịch được Ác Bệ đó. Và ngài, người ta cũng dịch cái từ là Mã Thắng nữa, Tỳ kheo Mã Thắng ôm bát đi khất thực. Và trên đường đi thì có hai vị Bà La Môn trẻ tuổi nhìn thấy vô cùng sững sờ. Vị Bà La Môn trẻ đó là ngài Xá Lợi Phất, đại trí tuệ, nhìn thấy ngài vô cùng kinh ngạc, thấy ồ, cái vị Tỳ kheo này còn trẻ nè. Thế nhưng mà quy nghi đoan chính, phẩm hạnh trang nghiêm, mặt sáng rỡ, từng bước đi tỉnh tại lạ thường, từng cái nhìn rõ ràng là đây là một người chứng nghiệp pháp rồi, cho nên mới biểu lộ được cái phong cách như vậy, cái tính cách của con người vô cùng cao quý và vô cùng sáng sủa vậy. Ngài mới rình đi theo nữa, cái ông này làm cái chi, đi theo từng nhà thấy ông thất thực, theo nhận thức ăn. Và từng cử chỉ của ông đều an trú trong niệm, trong định, chứ không có cử chỉ nào thừa thải, thưa các vị. Và nếu mình tu đến một cái mức độ nào đó thì mình phải như vậy thôi. Các vị hình dung rằng từng hơi thở vào ra an trú được trong niệm thì người ta làm được điều này chứ không có gì khó cả. Quy nghi nó biểu hiện từ trong tâm thức, chứ không phải là cái việc tập tầm, không phải là cái việc làm dáng bên ngoài. Thế cho nên nó rất là thực, nó tỏ sáng ở giữa trần gian thôi. Và ngài Xá Lợi Phất, ngài trình, ngài thấy ổng ăn cơm xong, ổng rửa bát xong, ổng ngồi kiết già, ổng nghỉ ngơi. Rồi ngài mới bày mò tới: thưa tôn giả, ngài là ai, đệ tử của ai, xin ngài nói cho tôi biết, tôi muốn học với ngài. Thì tìm theo quả thắng nói: thưa Bà La Môn, tôi đệ tử của Sa Môn Cồ Đàm, Tôi mới tu đi thôi, có hơn 3 tháng này. Xá Lợi Phất đấy, tuy Ngài mới tu 3 tháng nhưng mà nhìn phong cách đường vệ uy nghi của Ngài, tôi khởi lòng cung kính, tôi tưởng Ngài là một vị đạo sư. Xin Ngài thương xót, Ngài dạy tôi một câu kinh để cho tôi hành trì, tôi muốn được như Ngài. Mình hình dung rằng một Bà La Môn học thông 4 bộ Vệ Đà, tức là cái nền triết học của Bà La Môn học thông thạo. Thế nhưng mà nhìn một thầy Tỳ Kheo mới có tu 3 tháng mà khởi niềm kính trọng vậy. Tỳ Kheo quả đáng nói dạ thưa Ngài, tôi còn thấp thỏi tuổi hạ chưa bao nhiêu, học hiểu giáo lý của Sa Môn Cồ Đàm chưa có nhiều cho nên tôi không dám. Đúng không? Xin Ngài vui lòng là nói một câu kệ cũng được, câu kệ gì ngắn nhất mà Ngài có thể thuộc, xin Ngài dạy cho tôi. Tôi rất ao ước tôi sẽ gặp thầy của Ngài sau, nhưng mà hiện tại là tôi rất là khát khao học liền với Ngài thôi. Cái câu kệ nào mà Ngài đắc ý xin Ngài dạy cho tôi. Thế rồi Mãi Thắng đọc 4 câu thôi các vị. Ngài nói rằng Đức Thế Tôn, tức là Sa Môn Cồ Đàm dạy tôi 4 câu mà tôi thuộc, tôi quán chiếu và tôi thành đạt được cái con đường an lạc như hiện tại thấy. Đó là các pháp từ duyên sinh, cũng từ nhân duyên diệt. Đức Phật Đại Sa Môn từng nói như vậy. Nguyên văn chữ Hán là chư pháp tùng duyên sinh, diệt tùng nhân duyên diệt. Chư pháp tùng duyên sinh, diệt tùng nhân duyên diệt. Đây là cái chữ điệp. Chư pháp tùng duyên sinh, diệt tùng nhân duyên diệt. Ngã Phật Đại Sa Môn tầng tám như thị thuyết, các vị lưu ý cái chữ diệt. Chữ diệt đầu là chữ này cho nên diệt xe. Chữ diệt sao? Diệt là giết, là sạch, là tịch lặng đó. Thì chữ diệt đây, chư pháp tùng duyên sinh, diệt tùng nhân duyên diệt. Ngã Phật Đại Sa Môn tầng tán như thị thuyết. Và dịch tiếng Việt bằng tán văn gì là thế này: các pháp giữa trần đời này, các pháp là vật lý, sinh lý, tâm lý, nó đều từ nhân duyên sinh ra, chứ không có pháp nào từ thượng đế sinh ra, từ vị thần linh nào sinh ra, hay là từ tự nhiên sinh cả. Nhân duyên hồi tụ lại thì nó có mặt, mà khuyết một nhân duyên chi đó thì nó rã ra thôi, chứ không có cái gì gọi là thượng đế sinh, hay là thần thích nu sinh, hay là thần sáng tạo gì hết, cái đó không có. Lấy cái tính thần linh bỏ ra ngoài. Điều thứ hai, nếu nó đã từ nhân duyên để có mặt thì nó cũng do nhân duyên khuyết thiếu hoặc tan rã và nó mất. Đức Thế Tôn Bậc Đại Sa Môn của tôi, ngã Bậc Đại Sa Môn, nó hàm ý nghĩa là Phật của tôi là Bậc Đại Sa Môn. Tầng tác như thị thuyết nghĩa là đã từng nói như thế đó, đã từng nói như thế đó. Nghe bốn câu này thôi, Xá Lợi Phất liền chứng quả dự lưu. Thưa các vị, mình cũng nghe mà mình chứng chưa? Không chịu chứng. Thưa các vị, người xưa nó bén nhạy đến nỗi là nghe câu nói này, thưa các vị, là người ta nhận ra được các pháp đều là nhân duyên hợp lại mà không có cái gì mà không từ nhân duyên hợp lại cả. Ví dụ giảng gì nhất là thuận pháp đường từ nhân duyên hợp lại hay là từ trời rơi xuống? Từ nhân duyên, tức là nhờ những điều kiện nhân duyên, những người Phật tử có tấm lòng và cũng nhờ rất là nhiều nhân duyên khác nó hợp lại để hình thành một cái thuận pháp đường như thế này. Thì gần hơn, ví dụ này dễ hiểu không nữa, có một pháp tu là từ trên trời rớt xuống là từ nhiều nhân nhiều duyên hợp lại, thế là nó biết một nhân duyên thì có thành một pháp tu không? Không. Ví dụ như gần tới ngày pháp tu thầy quyết định đổ bệnh ra đó, không có qua được, rồi đỡ chừng như thế thì mời người nào tới bây giờ cũng có thể mời được đó. Thế nhưng mà nó sẽ khác đi rất là nhiều, thưa các vị, cái vị thầy đó sẽ không có hướng dẫn giống như mình. Thế thì nếu quyết một nhân duyên thì mọi việc nó đổ. Rồi bản thân của các vị chuẩn bị đâu lấy đàng hoàng, đây là những ngày tu này, thầy quyết định nghe đâu lỡ cao đi, ông giỏi lắm đó, không biết giỏi hay không, mình ví dụ thôi nha. Ông qua đây nghìn năm một thở, mình không đi thì rất là ổn. Chuẩn bị đâu tới xong xuôi rồi, nào là xin nghỉ ở sở làm, nào là chuẩn bị bàn nhau công ăn việc làm cho chồng cho vợ đàng hoàng, tôi phải giữ 3 ngày tu đó. Thế rồi tới ngày đó cái công việc khác, đó là công việc hoặc ở Việt Nam mẹ ta bệnh hoặc bố ta bệnh, bên kia đòi ta phải về để gặp mặt liền, các vị làm sao? Lấy vé đi coi đi ngay. Thế thì nhân duyên kề một bên, nhưng mà thiếu một chút lành thiện, thiếu một nhân duyên bé nhỏ thôi thì pháp nó không thành tựu. Do vậy mình có thể dùng cái câu này nhìn vào mọi pháp, ví dụ như hành tinh này nó cũng từ nhân duyên hình thành, nó trải qua thời gian rất là dài, rồi cái sự có mặt của từng con người chúng ta nó cũng là một loại nhân duyên rất là kỳ lạ. Ngàn nhân duyên cộng lại để có được một đời sống con người, chứ không phải là ít nhân duyên đâu, thưa các vị. Các vị đọc trong kinh A Hàm, các vị mới thấy trân quý đời sống của chúng ta. Một hôm Thế Tôn thiêu cái đất trong móng tay vậy này, hỏi A Nan, ông ấy đất trong móng tay ta nhiều hay là đất đại địa nhiều? A Nan nó nhập bạch Thế Tôn, đất trong móng tay như là cái chút xíu thôi, nhưng mà đất đại địa thì cơ quan nào mà nói? Thế Tôn nói này A Nan, cái thân người nó khó như là đất trong móng tay vậy, còn ông đã từng mất thân người, ông hà sa kiếp nó như đại địa, ông có biết không? Một nhân duyên vô cùng là hãng hữu mới có được một thân người, thưa các vị. Rồi nhân duyên hãng hữu hơn là có một thân người mà hoàn thiện, không có phải khuyết tật, không phải không có cái chi phần nào bị sự cố cả. Các vị nghe, các vị nhìn, các vị đi, các vị đứng, các vị suy nghĩ, các vị nói năng bình thường, không phải là đơn giản nha. Có những đời sống có mặt giữa trần đời này, thưa các vị, nói họ không nghe, do vì họ điếc bẩm sinh. Thế thì họ mất đi cái cơ hội để phát triển đời sống tâm linh ngay à. Nếu có một cơ phần là trong nội tại, tức là một cơ phần là trong đời sống tự thân các vị mà thiếu khuyết thì năng lực trí tuệ không phát triển được. Hoặc là khiếm thị tai, khiếm thị mắt, vì gì vân vân, nó đều làm cho cái năng lực tâm thức không phát triển trọn vẹn được. Thế thì nhân duyên để có được một đời sống hoàn thiện như thế này không phải là đơn giản. Thế rồi có được đời sống hoàn thiện mà không gặp được chánh pháp, thì thưa các vị, mình chìm nổi trong cuộc đời, mình ham lợi để ham danh, mình rượt đuổi theo cái chuyện vui phù du của trần thế, rồi cuối cùng thì luyện một đời sống mình vào dòng chảy của vô thường mất biến, rồi phải mất triệu năm các vị mới có được một hình hài. Thế thì cái cơ duyên gặp Phật pháp không phải là một sớm một chiều. Thế rồi các vị đi vô Phật pháp, cái chuyện gì nó xảy ra? Hàng giả thì nhiều, hàng thiệt thì ít nha. Chứ cái chuyện này nó là thực tế đó. Thưa các vị, 1000 cái con đường nó dẫn chúng ta hướng ngoại, mà cái chuyện hướng nội thì rất ít chứ không phải dễ tìm. Tại vì hướng ngoại là con đường chúng ta đã từng quen. Ở đời thì phải thành đạt lợi, thành đạt danh, phải có nhiều của cải, có nhiều tài sản để chứng minh rằng ta là người thành đạt. Thế thì vô trong đạo cũng thế, ta cũng hướng ngoại là phải học Phật nè, là phải thuộc nhiều kinh nè, phải quen biết nhiều thầy nè, là phải làm những cái công trình Phật sự lớn nhỏ vân vân để tô cái bản ngã chúng ta lên dày, trong khi cái con đường tu là con đường quay vào bên trong. Và nó đơn giản nhất là cái con đường quay vào bên trong, nó nhận ra cái gì là anh thiệt, cái gì là không phải anh, thì anh nhận ra đạo thôi. Thế thì cái gì là cái thiệt của ta, cái gì các vị thấy, các vị gọi tên thì không phải là các vị nghe. Thân này ta nữ không, thân là của tôi, tại vì tôi là người chủ, tôi nhận biết đây là thân của tôi mà. Rồi buồn vui này là tôi ư? Không, nó là cái của tôi thôi, nó là đối tượng để tôi nhìn, tôi thấy, tôi nhận biết về nó. Suy nghĩ này cũng không phải là tôi nữa, mà nó là cái của tôi, nó là cái bên ngoài tôi. Nếu gọi nó là cái của tôi, thế thì nó là đối tượng của ta chứ không phải là ta. Điều này đúng hay sai? Quá đúng. Cái gì mà các vị nhận biết, các vị nhìn được, các vị đánh giá, các vị gọi tên, thì cái đó không phải là bản thân thật của các vị, nó vốn là cái bên ngoài của các vị. Thế rồi quay vào trong cái tầng sâu nhất, các vị là cái gì? Các vị là cái nhận biết đơn thuần không có tên gọi, nó định danh được mọi thứ, nhưng mà bản chất của nó thì thưa các vị không thể gọi tên. Tại vì gọi tên thì các vị định danh được, thì nó trở thành cái bị thấy, trở thành cái đối tượng bị nhận biết, trong khi bản chất của nó là cái biết chứ không phải là cái bị biết. Và con đường đạo thưa các vị nó ngắn vô cùng, dễ vô cùng, chỉ cần các vị quay về, các vị nhận ra được cái gì là cái chủ thể, cái gì là cái đối tượng, thì các vị liền đi vào con đường liễu tri được chánh pháp. Thế nhưng mà để thấu đạt điều này, ta qua bao nhiêu kiếp tử sinh sẽ có đơn giản đâu thưa các vị. Ngay trong một kiếp này mình đi tu, mình học hỏi giáo pháp, thì thưa các vị, mở được con này, con đường này không phải dễ. Mình cứ nghĩ rằng cái suy nghĩ của mình, cái tư duy của mình, cái phán đoán của mình, đó là mình. Nhưng mà kỳ thực tất cả những cái ấy là cái năng lực trí thức các vị có thể vay mượn được, nó vận hành trong một giai đoạn này thôi. Còn cái tinh chất sâu xa nhất nó nằm bên sau nữa. Rồi cái ví dụ mình có thể dùng để nó dễ hiểu cái này. Ví dụ như mình vụng về lúc bé thì mình thấy người ta chiếu phim đó, hình của anh tài tử nó chạy tới chạy lui, nó buồn, nó khổ, nó lâm vào tình trạng khốn quẫn, nó khổ đau, thì mình làm cái gì? Khóc sao nó. Và chuyện này không phải lúc bé mà bây giờ ta cũng khóc được đó. Các vị già già coi phim Hàn Quốc, các vị thấy nó khổ quá, nó khóc thì các vị khóc theo ngay. Các vị đồng nhất mình với anh tài tử trên bàn bạc, phải vậy không? Thế rồi mình thông minh hơn chút, mình làm chi? Nó là hình giả đó mà. Cách thật hơn đó là những thước phim nhựa nó đang đi ngang qua trước mặt bóng đèn chứ. Những thước phim nhựa đó thưa các vị, nó là từng cái hình trời thế này, nó ghép lại với nhau và nó chạy rất nhanh, nhanh nên nó hình thành cái hình di động trên tường thôi, chứ nó nào hề là cái con người thật đang chiếu trên tường đâu. Thế thì ta giác ngộ tầng thứ hai, tường không phải là con người, mà con người đó là những thước phim. Nhưng mà giác ngộ tới tầng đó vẫn chưa đủ. Giác ngộ tầng sâu hơn nữa, thấy rằng tất cả những cái hình ảnh trên tường, những thứ phim đang kéo di động đây đều là cái bên ngoài, đều là cái bị chiếu sáng, phải không? Mà cái nguồn chiếu sáng nó là cái gì? Là bóng đèn chứ. Bóng đèn nó làm ra hình ảnh đang di động trên tường, nó làm thành âm thanh, làm thành tiếng nói, làm thành cái hoàn cảnh để cho chúng ta khóc, ta cười, ta buồn, ta vui. Thế rồi từ cái ví dụ đó quy chiếu lên bên trong, các vị nhìn ra thân này nó chạy nhảy trên tường như diễn viên điện ảnh thôi. Rồi những cái thước phim nói liền là những cái chi trong đây? Này là buồn, này là giận, này là ghét, là thương, nó kéo ngang dùng tâm thức của các vị. Nó là một mảng trời chứ không phải là một trạng thái buồn liên tục đâu. Nó là những tấm hình ghép, từng tấm hình thế này nó kéo ngang qua, ta tưởng chừng như nó là một trạng thái buồn liên tục nhưng mà không hề. Nó là từng sát na sinh diệt, từng chập sinh diệt của cái buồn, chứ nó chưa hề dừng, nó nghe.
Các vị có một chút kiên nhẫn thì các vị làm được cái điều là nhìn cái buồn, chiêm nghiệm cái buồn, rồi cái nó đến rồi nó đi ngang qua, rồi nó rớt mất tiêu thôi. Buồn ai chẳng có, giận ta đã từng, khổ đau ta cũng từng nếm chứ không phải không đâu. Thế mà ta làm chi, vẫn sống nhanh cho tới bây giờ, có phải vậy không? Thế thì buồn đến rồi đi, giận đến rồi đi, ghét đến rồi đi, trầm cảm ưu tư đến rồi đi, mà thất vọng có khi cũng đã từng nữa, nhưng mà nó đến rồi nó đi ngang qua. Và ta vốn là cái ngọn đèn soi từng cái tấm phim rời thế này, nó giờ thành một màn lưới phía trước, nhưng mà rồi nó sẽ đi ngang qua thôi. Thế thì thưa các vị, quay vào bên trong, ngộ được cái điều bản chất của anh vốn là cái nhận biết, chứ không phải là cái bị biết. Và muốn thấu ngộ được điều này, điều đầu tiên quán chiếu là anh hãy nhìn các pháp nó từ nhân duyên mà sinh thôi. Và khi mình nhận ra được điều này rồi thì mình lấy được cái gì khỏi tâm thức mình? Trách cứ, buồn phiền, giận dữ, bất an, ưu tư, phiền muộn. Mình sinh ra một đứa con, nó vô cùng khó dạy, nó không thông minh. Mình muốn cho nó học hành cho giỏi, muốn cho nó nghe lời mình, mà nó vô cùng là ngủng ngẳng. Nó thích đi vào cái hướng nghịch, chứ đâu đi vào cái hướng thuận như mình mong muốn. Thế mình giận dữ, mình phiền muộn, mình tức tối, mình vô cùng thất vọng. Nhưng mà thưa các vị, mọi pháp nó đều tự nhân, tự nhiên hình thành, chứ không phải tự nhiên nó rớt vào nhà ta một cái đứa mà vô cùng ngỗ nghịch vậy đâu. Nếu mình quá chiếu gần thì sao? Có khi trong cái giai đoạn mình cưu mang nó, mình không khéo dạy nó từ trong bụng này. Cái hạt mầm nào nó rớt vào tâm thức, vào đời sống của ta, ít nhiều gì nó có liên hệ đến cái nghiệp lực của tâm thức nó bị sinh khởi trong lúc đó. Người xưa bảo rằng là khi ta con giàu dạ thì mẹ phải tu. Con ngữ liên quan người ta dùng mẹ là mẹ phải không? Và tu là sao? Tu là sao? Thưa các vị, người xưa họ có cái phương pháp là thai giáo, chứ không phải như chúng ta là chúng ta dạy khi sinh ra nó ở ngoài trần đời. Thai giáo nghĩa là người dưỡng phụ kia, tức là người có cưu mang kia, không có buồn, không có giận, không có ưu tư, không có phiền não. Tại vì tất cả những điều các vị sinh khởi trong giai đoạn cưu mang đó, nó đều hằng nếp ở trong tâm thức của đứa bé kia. Các vị không phải sinh ra một đứa bé bằng hình hài không, mà các vị còn sinh nó ra bằng tâm thức của nó nữa. Tất cả những cái buồn giận của ta đều ghi dấu ấn vào tâm thức của đứa bé. Nó sẽ trưởng thành theo cái dạng tâm thức ta đã quy định nó. Thế thì thưa các vị, cái nhân duyên như vậy cho nên nó hình thành một con người như vậy. Nhân duyên khác đi thì hình thành một con người khác đi. Thế rồi, thưa các vị, lý nhân duyên này nó không phải là định mạng nhé. Khi cái giai đoạn cấu tạo một đời sống con người lâm vào cái tình trạng như vậy thì ta có quyền dùng những cái tác nhân để cải tạo một con người được hay là không được? Chưa được chứ. Ví dụ mình sinh ra vốn là người ốm yếu, sức khỏe không tốt. Thế nhưng mà khi các vị thấu đạt cái chánh pháp, các vị thấy rằng là sức khỏe của ta, đời sống của ta, ta phải tự kiến tạo đó ngay bây giờ. Vì sao? Thế thì các vị tu tập thân và tâm, các vị học những bộ môn để cải tạo sức khỏe của các vị, thì các vị nâng được sức khỏe các vị lên từng ngày. Thế thì lý nhân duyên không phải là định mạng, và nó cho ta một cái con đường mở ra rất rộng, và ta nắm vận mệnh mình trong tay. Nếu những tác nhân tốt hợp lại để thành một con người tốt, thì tác nhân xấu có thể đẩy con người tốt kia trở thành con người xấu, phải không? Nếu con người đã sinh ra là một người xấu, nhưng mà nếu có một cái môi trường rất là tốt để giáo dục, thì người xấu đã trở thành người tốt. Đó là lý nhân duyên, thưa các vị. Tóm lại, mọi pháp giữa trần đời này đều là nhân, đều là duyên để hợp thành. Tùy vào cái định hướng tâm thức của các vị, nó có thể thành tựu được pháp đó là pháp thiện hay là pháp đó là pháp ác. Để có ví dụ gần pháp đó là thế này. Ví dụ như thuận pháp đường ta có mặt, thế nhưng mà mình không đủ nhiều cái nhân duyên lành để hình thành được những quá tu công hiến cho Phật tử tín đồ, Và nếu mình mở khóa tu ra là Phật tử họ cũng không chịu đến tu với mình thì chuyện gì phát sinh? Ví dụ cơm nghe bè bạn của tôi từ Cao Đi qua đây, thế rồi lèo xèo 5 người ngồi học ngồi tu thôi, thế thì tôi nghĩ rằng chắc các ban tổ chức là làm sao không dám thỉnh nữa. Có ai tới đâu mà thỉnh cho mất công vài ba người. Thưa các vị, thế cho nên nhân duyên đến đâu mình có thể cải tạo được, mình nắm nó trong bàn tay, đó là điều thứ nhất. Xin các vị quán chiếu là mọi pháp giữa trần đời này, từ pháp thiện cho tới pháp ác, từ pháp thế gian cho tới pháp thánh, con đường giải thoát đều đi vào từ cái ngõ này. Các pháp từ nhân duyên, từ nhân duyên sinh, rồi cũng từ nhân duyên mà diệt. Đức Thế Tôn bậc Đại Sa Môn đã từng nói như thế đó. Ta muốn đời sống ta nó dâng lên từng ngày, muốn năng lực tu của mình nó phát triển, nó không dừng, thì các bạn phải tạo thêm những nhân duyên lành quay lại hội tụ để nâng đỡ, để nuôi dưỡng các vị. Còn nếu các vị cảm thấy là đời sống này ta có mặt giữa trần đời, lây lấp giữa trần đời này dài 30 năm rồi, liệm nó vào dòng chảy vô thường, nó kệ nó sống nó chết mặt nó không tiếc gì cuộc đời, thế thì các vị cũng dù vào một đời rất là dễ. Tóm lại, đành rằng mọi pháp do nhân duyên để hình thành, nhưng mà cái cải tạo đời sống của chúng ta do chúng ta tự nắm lấy. Và khi quán chiếu được điều này thì ta làm được việc là không trách trời, không đổ thừa người, không xô dạt mọi việc cho người kia nhé. Ví dụ như nhân duyên bất hạnh của đời sống gia đình, ai làm vậy? Không thừa mình cứ xô dạt trách nhiệm cho người kia. Bất hạnh là tại ông á, hoặc bất hạnh là tại bà đó. Nhưng mà thưa các vị, ta tối thiểu thì ta chịu trách nhiệm bao nhiêu phần trăm? Tối thiểu là 50% nha. Mà đúng ra người có một tâm thức tràn đầy trách nhiệm thì nhận trách nhiệm 90% lỗi về mình. Thì thưa các vị, cuộc đời này không có gì không cải tạo được, không có gì khó đối với người kia cả. Và dường như là trên trần thế này người ta làm một việc nó vô cùng tự nhiên, đó là đến một cái tuổi nào đó người ta kiếm người hôn phối để làm chi các vị biết không? Để xô dạt trách nhiệm về người kia. Nếu có bất hạnh, nếu có buồn phiền, nếu có khổ đau thì mình xô dạt chuyện đó cho người kia kìa. Tôi ngu sao tôi làm chuyện đó? Nhưng mà thì ta là người chịu trách nhiệm chứ không phải người khác. Và khi các vị thấy mình chịu trách nhiệm với tất cả mọi thành bại dở hay giữa cuộc đời này, thì các vị sẽ làm cho cái gánh nặng trong tâm thức các vị nhẹ rồi cái đấy. Do vì mình khổ sở, mình buồn phiền, mình giận dữ là do vì mình thấy là người kia gây nên. Rồi nếu các vị nhận cái trách nhiệm là ta gây nên mọi lỗi lầm, thì cái nỗi buồn phiền, bực bội, bất an nó còn có mặt nữa hay không? Không, mình đâu có nỡ dỗ mình mấy tát tay đâu, mình ngu, mình đâu có gì nỡ làm như thế. Cho nên thưa các vị, khi nhận trách nhiệm về mình thì cái nỗi nặng trĩu của lòng tự nhiên nó rớt xuống ngay. Do vậy thưa các vị, đi vào cái quán chiếu các pháp từ nhân duyên này, điều thứ nhất mình đâu lại, các vị sẽ tự thấy mình có trách nhiệm với đời sống mình. Điều thứ hai, các vị sẽ không có buồn, giận, ghét, thương, trách cứ gì bất cứ cái việc đến, việc đi, việc phải, việc quấy, việc thành, việc bại gì giữa cuộc đời này cả. Điều thứ ba, các vị cũng lấy đi cái tính kiêu ngạo, tự mãn, tự hào của chính mình. Mình làm được việc, thưa các vị, không phải do một mình đâu, mà nó có ngàn vạn nhân duyên hợp lại chứ không phải do một mình ta. Ta không là chi cả. Ta không thấy ta là tài ba, không thấy ta là lỗi đàn, không thấy ta là người ơn của bất cứ ai cả. Tôi đi giảng dạy nhiều đạo tràng, tôi chưa hề thấy tôi là người gì ghê gớm cả, mà tôi đều tri ân những người Phật tử đến trong những pháp hội để học để tu nha. Tại vì chính bản thân của những người Phật tử đến tu học đã nuôi dưỡng đời sống tôi, chứ không phải là tôi là cái gì ghê gớm rồi ban phước giáng họa cho ai, là cái ông thầy gì mà ghê gớm để hiến tặng cái gì cho ai. Thưa các vị, tôi đều rất biết ơn những đạo tràng đã tổ chức và có nhiều Phật tử đến nghe pháp, để mình có cơ hội đền ơn của những người Phật tử đã từng bỏ công bỏ sức bỏ của bỏ tiền xây dựng nhà lao tự viện
dù không phải xây tự viện cho mình, nhưng mà đó là những người có ơn rất lớn đối với công trình làm duy trì được đạo Phật trên đất nước này. Cho nên thưa các vị, khi các vị quán được nhân duyên rồi thì các vị lấy đi được cái kiêu ngạo, tự hào, tự mãn, thấy ta là người ghê gớm, thấy ta là người làm được việc nọ thì kia thứ không. Một chút nhân duyên quyết thì mọi việc đều ổn. Một chút nhân duyên có mặt thì mọi việc nó hình thành thôi. Thưa các vị, đó là quán nhân duyên để thấy các pháp đều từ nhân duyên sinh. Ở mức độ cao nhất ta đi vào nó là như vậy. Dường như gần 6 giờ rưỡi rồi. Thôi dừng ở đây. Hẹn 7 giờ hơn thì đã chúng ta gặp lại. Có một câu hỏi ở đây là chúng ta hẹn buổi tối. Mình sắp tay hồi lớn. Nguyện đem công an